vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Bạn phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, trên đường dây là ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Trước hết là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, thì trước hết xin kính chào Văn Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta nói về đề tài gì thưa anh?
Dạ, thì thưa anh, trong mấy ngày vừa qua đó anh, thì chính phủ họ vừa đưa ra có đưa ra cái đạo luật và đã được thông qua thượng viện và cả hai viện đó anh, là cho cái phần mà nó gọi là khoan hồng, tức là amnesty cho những người nào chủ nhân mà đóng tiền hưu bổng trễ đó anh. Thì cái phần này đó là chúng tôi đã đề cập đến là khi cái lúc đó là còn dự lực là năm 18, tức là tháng 5 2018 á, thì lúc đó đó là chính phủ có đưa ra cái dự lực này. Tuy nhiên cái dự lực này đã không được thông qua. Khi mà chính phủ đưa lên thì thượng viện bác bỏ cái dự lực này, và do đó là tới lúc này đó là cái dự lực nó không hiện hành và nó cứ nằm đó, và sau khi mà có bầu cử thì là cái dự lực này nó bỏ. Trong mấy tháng vừa qua thì chính phủ mới đưa dự lực này lên trở lại, và cuối cùng thì ngày hôm trước đó là cái dự lực này nó trở thành là luật, tức là được phép cho phép là cái dự lực này nó thành luật đó anh. Nhưng mà cái thời hạn, tại vì cái thời gian nó cũng mất đã dài đó, do đó là thay vì đó là lúc trước đó, là cái ý định của chính phủ lúc đó đó đưa ra là chỉ có là tới tháng năm cái năm 19 là hết. Nhưng mà tại vì luật nó chưa thành luật thì đó là cái dự lực này nó không được áp dụng, do đó bây giờ đó thì họ mới cho gia hạn là bây giờ, tại vì luật mới vừa qua thì họ cho là 6 tháng kể từ ngày cái được chuẩn y thành luật, tức là Royal Assent, thì tới lúc đó thì là cho chúng ta thêm được 6 tháng nữa để mà có cái phần mà nộp những cái phần mà trễ nải này đó anh. Dạ, đó là một cái khoan hồng mà không bị phạt.
Dạ, dạ vâng. Nhưng mà thưa anh, thì theo luật hiện hành, nếu người chủ không làm tròn bổn phận về bảo đảm hưu bổng cho nhân viên của mình đúng giờ hạn định thì chuyện gì xảy ra thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết anh là cái luật lệ là đưa ra là nếu mà chúng ta có nhận nhân viên để mà làm việc cho chúng ta thì thông thường á, là nếu mà trên 450 đồng một tháng, tức là một tháng lịch là từ ngày 1 tới 31 tây của tháng đó, mà chúng ta không làm tròn bổn phận đóng cái tiền hưu bổng trước cái ngày là 28 của tháng sau thì là coi như là chúng ta trễ, và khi mà chúng ta trễ thì đó là chúng ta phải đóng cái tiền, thứ nhất là cái tiền đó, cái tiền mà thay vì chúng ta phải đóng cho quỹ hưu bổng thì chúng ta phải nộp cho sở thuế, và sau đó là chúng ta phải đánh thuế tiền lãi lên là 10% một năm, và ngoài ra thì còn cái tiền chi phí là 20 đồng cho mỗi nhân viên làm mỗi một cái quarter mà mình trễ. Luật họ còn cho phép là tức là cái chủ nhân là cái người đứng đầu chịu trách nhiệm đó có bị phạt tới 200%, tức là cái người chủ nhân này có thể bị phạt thêm 200% tiền phạt, tổng cộng lại hết là supervisory charge, tức là bao gồm cái tiền mà thay vì mình phải trả cho nhân viên, cái tiền phạt, tiền lời và tiền phạt, ba cái cộng lại, và có thể là tính thêm 200% trên cái tiền đó nữa, tức là cái tiền phạt nó rất là nặng trên cái số tiền đó anh. Do đó đó là cái và cái phần mà phạt này đó là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế, tức là chúng ta sẽ không được khai thuế trên cái phần đó nữa. Do đó làm cho nó là một cái là nó cũng rất là khá cao đó anh, cái số tiền mà mình sẽ bị phạt nếu mà chúng ta không đóng đúng hạn. Dạ.
Dạ vâng, rõ ràng rằng cái mức trừng phạt đó quá lớn. Nhưng mà tại sao có chương trình ân xá bảo đảm hưu bổng này thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó mà bây giờ đó chính phủ họ đưa ra thêm một lần nữa đó là cái lý do đó là cái bây giờ cái dự luật mới đó, là họ có những cái mà điều tra nó kỹ càng hơn hồi xưa đó, thì cái luật đó là bắt buộc như vậy, nhưng mà dĩ nhiên là sở thuế không có một cái thời gian để không có đủ nhân lực để mà đi ra tìm hết bắt những cái người nào mà không có đọc đúng đồ này nọ. Do đó là nó cũng rất là khó. Thì theo cái ước đoán của sở thuế đó, là cái tiền mà thất thoát đó, đó tới ngày 24 tháng 5 năm 2018 đó, là tức là tới cái thời hạn mà khi mà dự luật này chuẩn bị đưa ra đó, là nó khoảng 2.85 tỷ đồng mà còn thiếu hoặc là nợ trong cái tiền mà shipper mà trả cho nhân viên đó, tức là cái số tiền nó cũng khá cao. Nhưng mà dĩ nhiên là Sở Thuế họ biết như vậy nhưng mà không có cái nhân lực để mà họ làm những cái chuyện mà đi điều tra để mà kiểm coi là chủ nhân có trả đúng hay không. Dĩ nhiên là trong khi mà không có như vậy thì bây giờ họ mới đưa ra những cái chính sách và đề nghị chính phủ đưa ra những cái luật lệ khác nhau để mà dễ dàng cho Sở Thuế họ kiểm tra cái phần đó. Thì một trong những cái mà nó dễ dàng đó là cái phần mà nó gọi là single touch payroll, là cái luật mới sau này là một từ 1 tháng 7 năm 2019 trở đi đó anh, là tất cả các chủ nhân là phải báo cáo mỗi 3 tháng lên cho Sở Thuế cái số tiền mà chúng ta trả cho nhân viên lương bổng, không cần biết là người đó làm cho mình 1 tháng 2 tháng hoặc là bao nhiêu thì là mình cũng phải báo cáo lên, và không phải mỗi người trả bao nhiêu thì mình phải ghi xuống đàng hoàng và mình phải báo cáo qua cho Sở Thuế qua cái dạng nó gọi single touch payroll, những cái người nào mà mình trả lương. Thì do đó là cái thường là có nhiều khi đó là chúng ta có thể là chúng ta không trả, đợi tới cuối năm bắt đầu khi khai thuế bắt đầu nói tôi trả lương cho người này người nọ. Bây giờ đó là nếu mà mình làm như vậy đó là cái phần lương bổng đó là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế, tại vì cái luật mới này đó nếu mà mình không báo cáo như Sở Thuế đúng hạn định đó là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế. Thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta khai báo như vậy đó là cho qua cái dạng single touch đó, là Sở Thuế họ đã nắm được những cái dữ liệu, những cái data, những cái dữ liệu về cái người nhân viên của chúng ta và chúng ta trả bao nhiêu cho họ mỗi 3 tháng, và trong đó thì là họ sẽ dễ dàng đối chiếu coi là mình có trả tiền hưu bổng đúng cho nhân viên hay không, và do nếu mà chúng ta không làm đúng thì là họ sẽ phạt chúng ta thêm một cái phần đó, và chúng ta sẽ không có được cái khai cái phần đó nếu mà chúng ta không khai trong đó. Còn nếu mà chúng ta khai mà chúng ta không trả shipper thì dễ dàng cho Sở Thuế tìm đến cái phần đó. Thì khi mà cái luật này đưa ra đó thì họ muốn cũng như là tạo một cái cơ hội cho những cái người nào mà trước giờ làm sai để mà phục thiện lại, làm lại cho đúng, thì do đó là cái phần mà cái MST này được đưa ra. Tại vì bây giờ đó là khi mà có cái single touch payroll này thì dễ dàng cho Sở Thuế kiểm tra chúng ta, và như vậy đó thì họ sẽ kiểm tra nhiều hơn. Thì khi mà họ kiểm tra tới chúng ta mà có những cái phần mà những năm trước mà chúng ta không có làm đúng đó thì là dễ dàng cho họ để mà họ phạt chúng ta. Do đó là trước khi mà cái luật lệ và cái hình phạt, họ muốn tạo cho chúng ta một cái cơ hội, bởi vì đó là có cái MST này để mà chúng ta đi ngược lại trong những cái thời gian, thì họ cho phép chúng ta trở lại tới là năm 92, tức là lúc mà lần đầu tiên mà là cái phần hưu bổng này được đưa ra, thì tới bây giờ tới cái tháng 3 năm 18 thì tức là trong cái thời hạn đó nếu mà chúng ta sẽ đóng trễ cho nhân viên mình đó thì đây là một cái cơ hội tốt để mà chúng ta soạn lại để mà làm cho nó đúng lực. Dạ.
Dạ vâng. Nhưng mà về phía chủ nhân thì thưa anh, làm thế nào để có thể hưởng được cái sự ân xá này thưa anh?
Dạ thì cái này đó là dĩ nhiên đó là một cách thức mà để mà làm cái ân xá, thì trong đó họ có những cái form mà chúng ta có thể điền vào để mà mình chọn để mà mình đi đúng con đường đó anh. Tức là phải điền vào cái form và báo cho Sở Thuế biết là đây là cái số tiền mà ân xá đâu. Thì bây giờ đó, tại vì họ cái lực đó, nó mới được thông qua có 2 ngày thôi, do đó là có thể là chúng ta sẽ không tìm thấy được những cái tài liệu này ở trên cái trang mạng của Sở Thuế, tại vì mới vừa được thông qua thôi. Nhưng mà có thể là trong cái thời gian ngắn thì đó là sẽ có những cái phần đó ở trên cái website của Sở Thuế để mà chúng ta theo dõi. Và dĩ nhiên là chúng ta có thể nhờ cái người đại diện khai thuế để mà giúp chúng ta để mà nộp, thì nó cũng sẽ có những cái tin tức đó, là cái người đại diện khai thuế họ cũng có những cái chi tiết đó để mà giúp chúng ta.
Dạ vâng, cái chuyện này nó mới nóng hổi, thành thử ra chưa có xuất hiện các form, các mẫu mã gì. Nhưng mà thưa anh, trong trường hợp người chủ muốn được xin ân xá nhưng mà không đủ khả năng để trả một lần thì làm sao thưa anh?
Dạ thì dĩ nhiên thì cũng có cái trường những cái trường hợp mà Sở Thuế họ cũng sẽ cho chúng ta nhân nhượng để mà trả góp ra, tức là trả phần rồi này nọ, nhưng mà ít nhất là mình đã đến để mà cũng như là mình chịu cái để mà khai báo thật sự, để mà làm như vậy thì đó là mình sẽ có thể mình sẽ negotiate với sở thuế để mà họ cho mình gia hạn thời gian để mà mình đóng cái số tiền đó.
Dạ vâng, còn trường hợp cuối cùng đó là nếu mà chủ nhân không thể trả được thì làm sao ạ?
Dạ thì tại vì đó, cái này không phải là trong cái, mặc dù đó là cái thời hạn mà họ cho là MST, tức là trong cái thời gian 6 tháng tới này, không có nghĩa là sở thuế họ làm ngơ, tức là vừa cho ân xá trong cái thời gian này, nhưng mà cái luật lệ mà ân xá đó là khi mà có cái đến lúc mà giả sử nếu mà bị cái bị phạt, thì là nếu mà họ làm một cái cuộc thanh tra thì cái việc mà đi thanh tra thì họ cũng vẫn tiếp tục làm, tức là nếu mà trước khi mà mình bị thanh tra mà mình tự nguyện mình ân xá, tự nguyện mình tham gia vào cái chương trình ân xá này thì là họ sẽ bỏ qua. Còn nếu mà khi mà họ liên lạc với mình mà họ muốn thanh tra mình đó, thì tới lúc đó đó là đã trễ, tức là mình phải theo cái luật lệ như thường và họ có thể họ sẽ phạt mình. Còn nếu mà mình không có, mình nói là mình không có tiền trả đó, thì đó là cũng như, tại vì họ không những họ phạt chúng ta mà bây giờ họ có cái luật là họ sẽ phạt luôn cái người director, tức là tại vì cái số tiền này đó là tiền mà đúng theo luật lệ là cái tiền khi mà trả lương cho nhân viên, thì đó cái lương đó nó bao gồm trong cái phần mà tiền tiền hưu bổng, tức là khi mà mình mướn người là mình ngoài cái việc mà trả lương bổng thì cái tiền trả hưu bổng, tức là shipper, nó cũng là một cái quyền lợi của người nhân viên. Và chúng tôi cũng được nghe nói có nhiều cái trường hợp đó là nói là chủ nhân nói là nhân viên họ có điều định, họ nói là họ không muốn lãnh tiền hưu bổng, họ không muốn lấy hưu bổng thì có được hay không? Thì xin thưa, tại vì cái này là cái luật lệ. Tức là nói một cái thí dụ nữa là nếu mà chúng ta làm việc mà giả sử cái lương căn bản, tức là minimum payment, là cái lương thấp nhất ở nước Úc này là như vậy, mà chúng ta trả thấp hơn, thì mặc dù là hai bên đã đồng ý với nhau, nhưng mà cái đó cũng là không đúng luật. Tại vì cái luật lệ là cái đó là cái minimum payment, là chúng ta phải theo đó, theo cái luật như vậy thôi. Dạ.
Dạ vâng. Rồi chương trình ân xá trên có ảnh hưởng gì đến những nhân viên được đóng bù không anh?
Dạ thì dĩ nhiên đó là một trong những cái mà có thể là khi mà chúng ta sẽ thấy được trong cái sổ băng của chúng ta, hoặc là trong cái thư từ mà sẽ thấy họ gửi về đó anh, thì báo cho chúng ta biết là đã lấy được một số tiền để và trả lại cho chúng ta. Thì nếu mà họ có những cái giấy tờ, cái tiền super, cái super cao của chúng ta, thì là họ sẽ chuyển thẳng vào đó và họ sẽ báo cho chúng ta biết là chúng ta được nhận được cái số tiền này từ cái tiền hưu bổng ở đâu là họ đóng vào như vậy. Thì đó là những cái mà, đó là một cái mà có thể là chúng ta sẽ nhận được nếu mà chúng ta còn thiếu, có một số là thiếu nợ, hoặc là có những cái trường hợp mà đóng mà hoặc là tiền thất lạc đó anh. Thì trong những cái tuần nay đó thì chúng tôi cũng có nhận được một số email của bên sở thuế, họ báo là ở đây là tiền này đã được đoàn tụ với chúng ta, thì trở lại đồ này nọ, tức là họ làm những cái phần mà đối chiếu những cái tài liệu với nhau, dữ liệu đồ, và nếu mà thấy đúng chính xác là của chúng ta thì là cái số tiền đó nó sẽ bồi hoàn lại cho chúng ta. Chứ cái số tiền đó cũng không phải là của sở thuế, tại vì cái tiền đó sở thuế chỉ đứng làm trung gian để mà phải làm đúng bổn phận của họ, và số tiền đó sẽ tự chuyển về cho nhân viên. Dạ.
Dạ vâng. Tóm tắt lại là cái chương trình tối nay có dụng ý là để báo cho các chủ nhân biết về sự ân xá, về cái vấn đề mà khai báo hư bổng cho chủ nhân và cả công nhân nữa, phải không anh? Anh có thể tóm tắt lại trong vài phút để cho quý thính giả được biết ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, đây là một cái chương trình ân xá mà chính phủ họ mới vừa đưa ra cái dự luật này cũng đã nhiều lần, nhưng mà mới được thông qua vài ngày nay. Thì đây là nhằm giúp cho các chủ nhân mà có những cái số tiền mà đóng cho nhân viên tiền hưu bổng, tức là shipper guarantee, mà không có đóng trong những cái năm trước đây, tức là tới năm 2018 mà chúng ta chưa đóng, hoặc là đóng chưa đủ, thì đây là cơ hội để mà chúng ta đóng. để mà thứ nhất là chúng ta sẽ không bị phạt cái tiền penalty, và cái đó nó có thể là nó lên tới 200%, hoặc là cái phần mà, và cái nữa là những cái super guarantee charge này cũng sẽ được khai khấu trừ thuế. Còn nếu mà những năm trước đó mà chúng ta không khai thì có thể là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ nếu mà họ tìm đến chúng ta và họ phạt. Thì đó là, đây là cái cơ hội tốt là họ cho là từ ngày mà trở thành dự lực trở thành cái lực tịch thụ á, là được 6 tháng. Trong thời gian đó là chúng ta có thể tự nguyện khai báo, tức là trong cái thời gian khoan hồng này. Tuy nhiên theo sở thuế họ cũng cho biết là trong cái thời gian này đó thì tức là ai muốn tự nguyện thì cứ làm, chứ còn cái mà sở thuế mà họ cũng vẫn tiếp tục có những cái chương trình mà để mà kiểm tra những người nào mà khai không đúng. Thì như bây giờ đó, như chúng tôi trình bày đó, là hiện tại bây giờ nó có cái luật, nó gọi là single touch payroll, tức là chúng ta phải báo cáo lương bổng của nhân viên, và khi mà họ đi làm cho chúng ta thì họ, mình phải yêu cầu họ điền cái form là gọi là tax file number declaration và mình nộp cho sở thuế. Sau đó là mỗi 3 tháng trong cái thời gian BES đó là chúng ta phải khai luôn cái phần single touch payroll này, là tức là chi tiết ra từng cái nhân viên một để mà báo cho sở thuế biết là cái số tiền mình trả mỗi 3 tháng là bao nhiêu. Nếu mà trên 4 người, nhân chủ nhân mà có trên 4 người đó, là mỗi lần mình trả tiền lương là mình phải báo cáo luôn. Thì đó là nhằm cái là thứ nhất để mà giúp cho nhân viên đó, họ có một cái khái niệm về xíu mà họ có cái MyGov account, họ có thể vào đó để mà kiểm chứng coi cái số tiền mà chủ nhân trả có vào trong đúng như vậy không. Và cái trong năm đó là mình có thể mình coi lương trả là như thế nào. Và thưa anh, thì đó là những cái mà nó lực mà liên quan tới cái trách nhiệm của chủ nhân và cái phần mà chủ nhân phải làm. Thì đó dĩ nhiên là nó phải mất thêm cái thời gian, tại vì đó mình phải nộp những cái phần single tax payroll này thì nó mất thêm cái thời gian đó. Nhưng mà cái đó là cái mà chính phủ đưa ra để mà nhằm khi hiểu biết được là cái việc mà chúng ta trả tiền cho nhân viên cho nó chính xác đó.
Dạ vâng, đến đây thì thời lượng dành cho tiết mục Thuế và Bạn cũng đã hết. Cảm ơn anh Triệu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế vụ hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc về những cái đề tài mà chúng tôi trình bày thì xin quý vị liên lạc đến đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chương trình sau. Và xin kính chào. Xin chào anh Văn Bách.
Share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.